ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu, 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ đại biểu tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều, và địa chỉ của văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. Và số điện thoại của văn phòng một lần nữa đó là 408-947-7717, 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái. Chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Khi mà một người công dân Hoa Kỳ lấy một người ngoại quốc, tức là một người không phải là một người thường trú dân hoặc là một người đã sống ở Hoa Kỳ này dưới một cái dạng di trú hợp pháp, thì cái người công dân Hoa Kỳ này có thể đặt đơn để bảo lãnh cho cái người phối ngẫu của mình được ở lại Hoa Kỳ này dưới cái dạng là một thường trú dân của một người phối ngẫu của người công dân Hoa Kỳ. Nếu mà chúng ta nói là cái cách làm việc, cái quá trình làm việc này nó rất là phức tạp, thì chúng ta có thể nói đó là một cái câu nói đánh giá rất thấp về cái sự phức tạp trong cái vấn đề làm giấy tờ bảo lãnh. Và có ngày hôm nay chúng ta lại càng có thêm phức tạp vì cái việc giấy tờ bảo lãnh tài chính trong cái vấn đề là cái người ở ngoại quốc đó hay là cái người chúng ta chuyển diện họ ở Hoa Kỳ này đó sẽ không có cái cơ hội được dựa vào chính phủ để mà có một cái cuộc sống gọi là căn bản trong cái vấn đề cung cấp tài nguyên trong cái cuộc sống của họ. Tại sao cái việc này nó phức tạp đến thế? Là tại vì khi chúng ta nói đến cái việc hôn nhân giữa hai người, mà một người là công dân Hoa Kỳ và người kia được bảo lãnh để chuyển tiền, thì chúng ta phải nghĩ đến cái việc đầu tiên mà Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ phải nhìn vào mỗi cuộc hôn nhân, đó là họ có chấp nhận cái sự hợp pháp của cuộc hôn nhân này hay không. Rồi Bộ Di trú Hoa Kỳ họ điều tra những cái dữ kiện trong cái hồ sơ khi họ cứu xét cái hồ sơ bảo lãnh của mình. Một khi cái đơn I-130 của mình được chấp thuận, thì cái người phối ngẫu của mình có thể apply for chuyển diện làm một thường trú dân. Nếu thành công, nếu vượt qua tất cả những cái sự đòi hỏi của Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ, thì cái người phối ngẫu này sẽ nhận được một cái tình trạng là một người thường trú dân có điều kiện trong 2 năm. Và cái việc này nó có thể được bãi bỏ nếu vì lý do gì cái cuộc hôn nhân này được tìm ra, được xem thấy rằng là đây là một cuộc hôn nhân giả tạo. Và cái thẻ xanh 2 năm đó nó sẽ hết hạn hay cái ngày mà cái thẻ xanh đó nó hết hạn. Và nếu cái người mà có cái thẻ xanh có điều kiện đó muốn được tiếp tục để trở thành một người thường trú dân thực sự thì phải làm cái đơn I-751 để xin bãi những cái điều kiện đã có trong 2 năm trước. Và khi nộp cái đơn I-751 thì cả hai vợ, người vợ và chồng cùng nhau nộp đơn và có thể sẽ phải được phỏng vấn lại tùy theo từng trường hợp một. Và nếu chúng ta có cái thẻ xanh 2 năm có điều kiện như vậy và đến ngày đến tháng mà chúng ta không nộp đơn thì chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng rất là khó khăn. Nhưng chúng ta cũng có thể nộp đơn cái thẻ I-751 đó không phải giới hạn là sau 2 năm phải nộp nếu chúng ta làm đơn đó với một cái sự gọi là waiver, tức là mình trở thành một người không còn có gia đình hoặc là có những vấn đề gì khác. Và vì vậy, hôn nhân là một cái cuộc sống mà hai người bắt đầu có một cuộc sống với nhau. Và khi bước vào cái hôn nhân đó, Di Trú và công dân Hoa Kỳ vẫn nói đi nói lại là cái cuộc hôn nhân đó không thể nào bước vào với một mục đích là để trốn tránh những cái điều luật của Di Trú. Tức là họ nói rằng là nếu cái cuộc hôn nhân này bước vào với cái mục đích là để có cái phúc lợi của bộ, của luật Di Trú, của những điều khoản về Di Trú Hoa Kỳ, thì cái việc cuộc hôn nhân này nó không phải là một cuộc hôn nhân thực sự. Cuộc hôn nhân thực sự nó phải là một cuộc hôn nhân mà hai người muốn có một cuộc sống với nhau và cuộc đời với nhau. Nói như vậy không hẳn là hai người phải mãi mãi ở với nhau. Chúng ta có những cái việc mà nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là để mà tôi có được cái phúc lợi về Di Trú và công dân Hoa Kỳ, tôi phải ở với cái người này cho dù cái người này có hành hạ tôi đến cỡ nào, tôi cũng vẫn phải ở với họ để tôi có được cái thẻ xanh, để tôi có thể công dân Hoa Kỳ. Cái lý do gì đi chăng nữa, tôi không có biết, tùy theo từng trường hợp một. Nhưng mà quý vị phải biết rằng là khi mà Bộ Di Trú và công dân Hoa Kỳ nhìn vào một cái hồ sơ vợ chồng bảo lãnh cho nhau và họ thấy một cái dấu vết gì đó là một cái sự hôn nhân giả, thì ngay tức khắc họ sẽ có cơ hội, họ sẽ có cái quyền được từ chối cái đơn bảo lãnh đó. Và sau đó thì mình có cái bổn phận là mình phải trình bày cái hồ sơ để cho họ có cơ hội tiếp tục duyệt xét và điều tra để họ quyết định rằng là cái hôn nhân này là cái hôn nhân thật hoặc đây là một cái hôn nhân giả tạo. Vậy thì làm sao chúng ta có thể biết rằng là Di Trú họ sẽ thẩm định như thế nào với một cái cuộc hôn nhân giả tạo khi họ nghĩ cái hồ sơ đó nộp vào trong Di Trú và công dân Hoa Kỳ với một cái mục đích là đạt được cái kết quả cho cái người không phải là công dân Hoa Kỳ để được ở lại Hoa Kỳ này. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vui ở số 4 văn phòng của chúng tôi là 408-717. Bộ Di Trú và công dân Hoa Kỳ nói rằng là cái người thẩm định cái đơn nộp của mình đó phải nhìn vào những cái dữ kiện trong cái hồ sơ đó để xem rằng là cái mục đích của cái cuộc hôn nhân này có phải là để tránh đi hay là để dùng những cái phương cách nào khác để mà cái người nộp đơn chuyển diện đó có thể ở lại Hoa Kỳ này. Cái việc này đầu tiên là ở bên Bộ Di Trú và Công dân Hoa Kỳ họ phải làm cái việc này. Và khi Bộ Di Trú làm việc này thì quý vị biết họ nhìn vào những cái bằng chứng mình đặt trong cái đơn của mình. Cái quá trình làm việc đây là một cái bước đường rất là khó, và để đầy đủ những giấy tờ nộp vào trong Di Trú, chúng ta phải biết rằng là Bộ Di trú và công dân Hoa Kỳ họ đang tìm tòi cái gì. Và khi mà họ thấy rằng là cái hồ sơ này nó có cái dấu hiệu lừa đảo thì họ phải cho mình một cái giấy cảnh cáo là họ sẽ có ý định từ chối cái hồ sơ này nếu chúng ta không cung cấp đầy đủ những cái dữ kiện mà họ đòi hỏi. Và vì vậy đến lúc đó thì cái việc chứng minh cái hồ sơ này nó nằm ở trong tay của chúng ta. Chúng ta phải làm sao để mà trình bày cái hồ sơ này cho nó đúng đây. Cái cuộc hôn nhân này, hai người này không phải là không lấy nhau thật sự. Họ đã là những người sống chung với nhau trong một căn hộ khi họ còn đi học ở trường đại học. Họ đã biết nhau không biết bao nhiêu lâu. Và ngay cả cái người công dân Hoa Kỳ đó đã cầu hôn cái cô này và mong rằng là cô này cô sẽ lấy anh ta, nhưng cô ta quyết định không lấy. Mãi hơn một năm sau thì hai người mới đi đến chỗ hôn nhân. Và sau khi đó thì anh này làm giấy tờ bảo lãnh cho cô này ở lại Hoa Kỳ. Chúng ta thấy như vậy có gì đâu mà sai. Rất là dễ dàng đúng không? Khi mà một người công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho người phối ngẫu của mình thì chúng ta chỉ cần chứng minh là họ có một cái cuộc hôn nhân, một cái tờ giấy hôn thú. Trên phương diện cái đơn I-130, đó là cái bằng chứng thiết yếu nhất. Còn những việc khác thì chúng ta chưa nói đến. Chỉ nói đến cái sự chấp thuận của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ khi họ thấy đây là một cái cuộc hôn nhân, khi hai người có cái hôn thú và một trong hai người là một người công dân Hoa Kỳ. Khi Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ cứu xét cái hồ sơ 130 đó, họ từ chối. Họ từ chối, tại sao họ lại từ chối? Hai người này lúc đó mới nhớ, cô này cô ấy được sinh ra ở một quốc gia Trung Đông. Khi cô 21 tuổi, bố mẹ cô đã có một cái sự sắp đặt cho cô lấy một người. Cái việc mà sắp đặt hôn nhân đó nó không có gì khác lạ đối với chúng ta. Chúng ta cũng đã làm việc này không biết bao nhiêu thế hệ và ngay cả ngày hôm nay vẫn còn có thể tiếp tục xảy ra. Và thế là cô ta lấy cái anh này cũng là một người công dân Hoa Kỳ. Khi mà cái anh này anh ấy trở về Mỹ thì anh ấy làm giấy tờ cũng bảo lãnh cho cô này, nhưng mà đến lúc đó thì hai người không còn có cái sự mật thiết với nhau nữa. Và cuối cùng thì họ đã không đi đến cái chỗ để mà làm giấy tờ tiếp tục. Và khi cái cô này cố ý lấy cái anh thứ hai này, cô ấy không nghĩ đến cái việc cô đã có một người chồng vì hai người không có ở với nhau. Đây là cái lý do tại sao mà nhiều người không có hiểu rằng là cho dù không có ở với nhau một ngày, nhưng mà cho dù cái cuộc hôn nhân đó nó chưa có trở thành sự thật đối với cái vấn đề cuộc sống. Tức là hai người chưa có một đêm với nhau. Thì cô ấy không nghĩ rằng là cái việc này nó quan trọng để mà đặt vào cái đơn. Đến lúc Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ nhìn vào những cái dữ kiện mà đã được đặt ra trong cái đơn bảo lãnh, thì họ thấy rằng là sao có cái gì nó khác, nó không đúng với những cái gì đó, thì họ điều tra. Và khi họ điều tra thì ngay tức khắc, họ thẩm định rằng là cô này cố có cái sự lừa đảo trong đó. Có những người được thăm viếng bởi những nhân viên của Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. cái sự thăm viếng đó nó rất là bất thình lình. Chúng ta không bao giờ biết trước được. Họ có thể đến từ 6 giờ sáng, họ có thể đến từ 1 giờ trưa, họ có thể đến cái thời gian mà họ nghĩ rằng là dựa trên cái đơn quý vị nộp vào đó, hai người này có sống với nhau hay không vào cái thời điểm đó. Rồi họ có thể phỏng vấn những người trong gia đình. Rồi những người trong gia đình nhiều khi có những cái lời nói rất là vô tình, nhưng lại là sai. Và nhân viên di trú và công dân Hoa Kỳ họ không phải là cảnh sát. Mà cho dù họ có là cảnh sát đi chăng nữa, họ chỉ làm bổn phận của họ. Và mình nói những gì là sự thật. Và khi mình trình bày cái việc hai người này sống với nhau như thế nào, trong gia đình cái sự khó khăn như thế nào, giữa hai người này xảy ra như thế nào, cái việc đó tôi không biết rằng là có một người trong gia đình có cái thẩm quyền để nói những gì. Nhưng cái việc mà họ cần phải biết đó là hai người này có sống trong căn nhà này hay không. Và nếu mà người vợ và người chồng sống chung với nhau, thì cái câu hỏi là mấy giờ cô đi làm, mấy giờ vợ của anh thức dậy, cái câu trả lời nó phải là đúng với những gì sự thực đã xảy ra. Vợ thì nói chồng đi làm lúc 6 giờ sáng, chồng thì nói tôi 7 giờ mới ra khỏi nhà. Thế thì hai người có ở chung một nhà hay không? Và khi chúng ta nói đến những cái việc liên quan đến cái hồ sơ vợ chồng, khi mà chúng ta không nộp những cái giấy tờ nó đúng với những gì đã xảy ra, thì cái việc điều tra đó nó vô tận. Thời gian chúng ta sẽ thấy nó đi hoài không hết. Và nếu cái hồ sơ thứ nhất của mình nó đã không có được kết quả đúng với những gì luật đã đưa ra, thì cái hồ sơ thứ hai này không thể vượt qua được cái lưới trời của cái hồ sơ thứ nhất. Nhiều người nói với tôi rằng là cái hồ sơ này họ không chấp thuận thì bây giờ tôi làm một cái hồ sơ khác. Mỗi một người trong chúng ta có một cái hồ sơ thôi. Khi chúng ta được cái con số A number đó, cái số A bao nhiêu đó, mỗi một người trong chúng ta, ngoại trừ những người sinh ra ở Hoa Kỳ này, nếu chúng ta là những người nhập cư để sống ở đây, thì tất cả mọi người đều có một cái A. Và cái số A đó đó, nó theo chúng ta suốt đời. Bất cứ một chuyện gì xảy ra, nó đều nằm trong hồ sơ đó. Nếu nói rằng là họ không thấy những gì tôi đã làm 10 năm về trước, đó là cái câu nói không chính xác. Trong cái việc này, sau khi hai người, cái cô này lấy cái anh trước đã xảy ra rồi, thì anh này, anh ấy làm những cái hành động bạo hành, cho nên hai người không thể sống với nhau được. Và cái cuộc hôn nhân, vì là cuộc hôn nhân được sắp đặt, cho nên hai người cũng chưa bao giờ thành hình cái cuộc hôn nhân này. Trong một cái cuộc hôn nhân, khi chúng ta nói về cái vấn đề cuộc sống thì nó không phải là luật nữa, mà nó là cái sự cảm xúc giữa hai người đối với nhau. Và khi một người có những cái hành vi bạo hành về thể xác, bạo hành về tâm thần, thì nó sẽ làm không thể nào hòa bình được. Và vì vậy, một trong hai người phải rời xa cái cuộc sống vợ chồng. Và khi cái việc đó nó xảy ra thì thường là cái người nghĩ rằng là họ có đủ thẩm quyền để làm việc này bắt đầu đe dọa cái người không có giấy tờ sống ở Hoa Kỳ này. Nếu không ở với tôi thì tôi sẽ cho trở về Việt Nam. Tôi sẽ cho trở về Trung Quốc, thậm chí đi đến cái mức độ là mua một cái vé máy bay 1 triệu để cho cái người đó đi về. Cái sự hành hung về vấn đề đó, nó phải được trình bày với Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ. Chúng ta chưa nói đến vấn đề bạo hành thể xác. đánh đập cũng có thể xảy ra, xô đẩy cũng có là một cái sự hành hung về thể xác. Và cái việc mà giữ giấy tờ của một người khác, đó cũng là một cái sự bạo hành. Và vì vậy chúng ta phải biết trong cái trường hợp nào chúng ta phải cần đến cái sự giúp đỡ của người luật sư. Quý vị, có những người nói với tôi, để mà có cái thẻ xanh đó, người ta nói với tôi là tôi phải giả bộ tạo ra cái sự hành hung. Cái chuyện này không thể nào vượt qua lưới trời được, đừng nói là vượt qua cái vấn đề di trú và công dân Hoa Kỳ. Việc gì đó nó xảy ra, mình phải làm cho nó đúng. Nếu những cái việc xảy ra trong cái cuộc sống của mình, nó đã cho mình những cái sự khó khăn, thì mình phải làm như thế nào để đặt những cái sự khó khăn đó vào cái vị trí của nó và đạt được cái kết quả mà mình mong muốn. Thời gian thì tôi phải nói là nó đi rất là lâu. Cái sự kiên nhẫn của tất cả mọi người cần phải được có. Cái đòi hỏi mà hai người có thể đạt được cái sự kết quả tốt đẹp ở cái cuối đường đó là cái sự tự do mà hai người này phải có được trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Nếu hai người này là thực sự thương yêu nhau, làm vợ chồng, thì những gì đã xảy ra sai đối với cái cô này lúc trước đó cần phải được viết trên một cái văn bản đúng với những cái sự trình bày từng bước một. Rồi đến lúc chúng ta phải làm giấy tờ để mà bãi bỏ cái điều kiện đó, lại là một cái bước đường thứ hai. Chúng ta phải làm như thế nào để Bộ Di trú và Công dân Hoa Kỳ họ tin rằng là cái cuộc hôn nhân này vẫn là một cái cuộc hôn nhân, khi mà những cái dữ kiện trong cái hồ sơ này nó cho thấy rằng là hai người này đã có một cuộc sống chia sẻ với nhau trong 2 năm vừa. Vậy khi chúng ta nói đến những vấn đề liên quan đến thì quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị phải làm cho nó đúng, nhất là bây giờ quý vị biết trong thời gian này cái đơn trai 94 nó rất là phức tạp, tại vì không có ai biết được rằng là Bộ Di trú Công dân Hoa Kỳ họ đòi hỏi những gì, bởi vì Tổng thống Hoa Kỳ đang muốn ngăn chặn lại làn sóng người bước vào Hoa Kỳ này. Họ bắt chúng ta phải làm sao chứng minh là cái việc cái người bước vào Hoa Kỳ này không là một cái việc mà chính phủ Hoa Kỳ phải nuôi nấng, phải giúp đỡ. Nhưng đó chỉ là trước mắt. Cái sự đằng sau của những cái việc này nó xảy ra nó rất là phức tạp. Vì vậy, nếu chúng ta có những thắc mắc liên quan đến di trú, đến những vấn đề về luật gia đình, tai nạn xe cộ, sự dân sự, luật tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408-97-7717, 408-97-7717. Cầu xin ơn tất cả mọi người có được những ngày tháng an bình sắp tới. Những sự khó khăn chúng ta đang trải qua, sẽ có một ngày chúng ta lấy lại được cái quân bình trong cuộc sống. Khó khăn mà chúng ta đang sẽ không so sánh, không nhầm nhò gì so sánh với những người đứng ở tuyến đầu để mà giúp đỡ cho biết bao nhiêu người đang nằm trong đường phải đối diện với căn bệnh đại dịch này. Chúng ta không thể nào nói hết được những cái sự nguy hiểm, không thể nào nói hết được những cái lời cảm ơn đối với những người đứng ở tuyến đầu, những người bác sĩ, những người y tá, những người làm trong tế, những người làm trong phòng lab, những người làm để điều tra, những người làm trong vấn đề research, những người đứng ở ngoài cửa để kiểm soát những người đi vào nhà thương, để cái căn bệnh này nó không thể nào lan tràn nữa, và chúng ta những người ở nhà chúng ta chung tay giúp sức để giúp cho họ không có thêm những hồ sơ, không có thêm những người bệnh, bằng cách giữ những khoảng cách và bằng cách cư trú tại chỗ. Chỉ có cách này chúng ta mới có thể ngăn chặn làn sóng lây lan về cơn dịch bệnh. Và chúng ta phải nghĩ đến những người chung quanh, nhất là khi mình đi ra ngoài đường, mình phải đeo khẩu trang và mình phải giúp đỡ những người đứng chung quanh mình bằng cách tự mình đứng xa họ 6 feet. Và nếu họ đứng gần mình thì mình nhẹ nhàng nói với họ là làm ơn đứng xa 6 feet vì chính phủ đã ra lệnh như vậy. Cho nên ta cần đến những sự an bình này tùy vào cái sự tin tưởng ơn của từng mỗi người. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện giúp đỡ nhau và mong rằng là cái sự cuộc sống của chúng ta nó sẽ được trở lại bình thường. Nhưng tôi tin rằng là chúng ta sẽ có được những cái sự an bình này một khi có được cái phương thuốc đã sẽ được phát minh ra để giúp cho căn bệnh này. Kính chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường Warwick, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.